Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị Phật tử mới, theo truyền thống tâm linh của Đạo Phật, một người hạnh phúc được xem là người sống đầy đủ các giá trị vật chất và tinh thần, cân bằng và làm chủ được cảm xúc, biết tận dụng phước báo của kiếp người, làm các việc đáng làm và chia sẻ hạnh phúc của mình đến với tha nhân, giúp người khác vượt qua được nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Nhân ngài quy y chính thức làm Phật tử thay thế cho rằm tháng 10 hôm nay, thầy kính gửi đến tất cả các quý vị đề tài người Phật tử và lý tưởng sống. Theo Đức Phật đó, cuộc sống của con người không phải bắt đầu từ lúc con người có mặt trong bào thai. Nhận thức đó chỉ đúng một phần, là lấy kiếp sống này làm hệ quy chiếu. Chúng ta có mặt như là kết quả của tinh cha phối ngẫu với trứng mẹ trong ngày mà người mẹ có thể thụ thai. Trong kinh Trung Bộ đó, ngoài ba yếu tố vừa nêu, Đức Phật còn đề cập đến yếu tố thứ tư, là trong vũ trụ này hoặc trên hành tinh chúng ta đang sống hoặc các hành tinh khác có sự sống của con người, vừa có một người qua đời mà mẫu số nghiệp của người ấy na ná gần giống với mẫu số nghiệp của cha mẹ trong tương lai. Yếu tố này giúp cho thần thức của người vừa qua đời đó nhập vào trong bào thai của người mẹ để trở thành một người con. Truy nguyên về quá khứ thì theo Đức Phật đó, con người có một sự sống mà không có sự bắt đầu, tức là lâu xa về trước, mà kinh Phật thường gọi là từ vô thủy cho đến bây giờ. Vô thủy là từ thời điểm không có sự bắt đầu cho đến bây giờ, nghĩa là con đường đó với cái thời gian đó là dài đanh đẳng, không ai có thể truy nguyên được cái thời điểm bắt đầu của nó. Và đây là một quan điểm mà khác rất xa với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Các tôn giáo nhất thần thì cho rằng con người vạn vật bao gồm hạnh phúc và khổ đau, các cảnh huống con người tiếp xúc là do Thượng Đế tạo ra và sắp xếp. Dựa vào quan niệm con người mới có mặt trong kiếp sống hiện tại này, rất nhiều chủ trương cho rằng là sau khi chết con người kết thúc sự sống. Theo Đức Phật đó, đó là một nhận thức sai lầm, có tác hại rất lớn đối với đời sống đạo đức của con người. Vì khi chúng ta nghĩ rằng là sau mấy chục năm tồn tại trong kiếp người, cái chết sẽ làm cho mọi người kết thúc hẳn, và chết được xem là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Nhận thức này đó sẽ làm cho rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng vì kết cục của mọi người là giống nhau, không còn sự sống nữa, nhân quả là không có, cho nên ngay trong kiếp sống hiện tại này giữ được luật pháp và đạo đức thì tốt, lỡ mà không giữ được thì cũng chẳng có sao, vì sau khi chết không có ai khác nhau cả. Do đó trong quá trình sống, những người quan niệm đó đó thường cố gắng luồn lách khỏi luật pháp để có thể sống nhởn nhơ ngoài pháp luật, mặc dầu có thể vi phạm rất nhiều điều mà luật pháp nghiêm cấm. Khi thấy sự sống là một nhân duyên đặc biệt và không phải bỗng dưng ta trở thành con cái trong một gia đình, tất cả đều có mối quan hệ nghiệp chung, nghiệp riêng. Nghiệp chung là nghiệp mà có tối thiểu hai người thể hiện gần giống nhau, bao gồm mà nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp vùng miền, nghiệp liên minh, thể hiện qua đồng quan điểm, đồng hành vi, đồng lý tưởng, đồng lối sống, đồng mục tiêu và đồng hành ở trên mọi nẻo đường đời. Còn nghiệp riêng đó thì mỗi người mỗi khác. Lý tưởng sống được đạo Phật xem như là sự xuất phát của một hành trình mà chúng ta đó vừa là một lữ khách và cũng vừa là người đặt ra tiêu chí cho con đường mình sống. Nếu chúng ta đánh giá kiếp sống của con người trung bình là 70 năm thì sự có mặt của chúng ta trong một kiếp người đó chỉ là một lữ khách thôi. Sai lầm có thể có của chúng ta là thay vì thừa nhận rằng mình là một lữ khách thì nhiều người cho rằng đó, chúng ta sẽ sống vĩnh hằng. Lữ khách đó, thì nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Đang khi chủ của nhà trọ và khách sạn là ở cố định, ở cố định, lữ khách sau một vài đêm ở trọ tá túc lại tiếp tục lên đường. Triết lý Phật giáo sử dụng hình ảnh lữ khách này để sánh ví rằng là thân thể con người đó được con người sử dụng khéo léo, có phương pháp nhiều nhất cũng là khoảng 125 năm. Sử dụng sai phương pháp về thân thể này đó có thể làm cho nó đó trở nên bị yểu thọ. Có khi chưa được 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi đã trở thành người thiên cổ. Tâm của con người tồn tại trong cơ thể trong một tương quan hai chiều. Theo Phật giáo, tâm không phải là một bộ phận của vật chất, mặc dầu tâm không thể tồn tại tách rời khỏi bộ não và các giác quan. Quan hệ giữa tâm và vật theo Phật giáo cũng giống như các phương tiện điện quang và dòng điện vậy. Bóng đèn, quạt máy, tủ lạnh khi có tác động của dòng điện, bóng đèn tạo ánh sáng, quạt máy sẽ xoay, tủ lạnh sẽ làm lạnh. Khi bóng đèn, con chuột, tăng phô, công tắc bị hư, dầu dòng điện đang hiện hữu nhưng bóng đèn không thể phát quang. Tương tự, nếu quạt máy bị trục trặc, dầu có dòng điện, quạt máy không thể quay. Tủ lạnh bị hư, dầu có dòng điện, tủ lạnh không thể giữ được các vật dụng chứa đựng trong đó. Dòng điện trong tình huống này được đạo Phật sánh ví như là tâm của con người. Bóng đèn, quạt máy, tủ lạnh được ví như là cái thân. Như vậy, tâm á, nương vào thân mà hoạt động, giống như luồng điện nương vào các cái phương tiện điện để phát quang, để tạo ra sức quay, tạo ra các hoạt dụng từ điện. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng điện là một bộ phận của các dụng cụ vừa nêu. Sau khi con người qua đời, tâm thức vẫn tiếp tục hoạt động, cũng giống như các bộ phận bóng đèn, quạt máy, tủ lạnh bị hư, dòng điện không vì thế mà kết thúc, nó vẫn tồn tại theo cách riêng của nó. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ là các hành động tôn trọng luật pháp, phù hợp đạo đức và những hành vi gây tạo nỗi khổ niềm đau cho con người sau khi được thực hiện sẽ không mất hẳn. Chúng sẽ trổ quả ở một thời điểm, trong một không gian nhất định nào đó, khi các duyên để tạo ra sự trổ quả đó được thành tựu. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức về những gì mà chúng ta sẽ làm, đang làm hay đã làm. Do đó khi điều chỉnh nhận thức rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, chúng ta sẽ cẩn trọng trong từng hành vi, cử chỉ, lời nói, giao tế, ứng xử với tha nhân, và cố gắng là tận dụng kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm này để làm những việc đáng làm, để tạo ra các giá trị cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn, thăng hoa hơn. Điều hai, hạnh phúc trong đời sống. Thông thường người ta có khuynh hướng cho rằng hạnh phúc là sự thỏa mãn để các giác quan có thể đạt được nguyện vọng mà chúng hướng về. Chẳng hạn như con mắt thích thấy và được thấy những hình thái và màu sắc ưng ý, lỗ tai thích nghe và được nghe các loại âm thanh hợp gu, lỗ mũi ngửi được các mùi thích hợp, cái lưỡi cảm nhận được những vị làm cho con người trở nên sảng khoái và đê mê, làn da với hệ thống các dây thần kinh chằng chịt thích xúc chạm và được xúc chạm các vật như ý. Nói chung là sự thỏa mãn các giác quan thường được chúng ta đánh giá là hạnh phúc của kiếp người. Thực ra theo đạo Phật đó, cái đó chưa phải là hạnh phúc, mà chỉ là các phản ứng khoái lạc của giác quan thôi. Phản ứng khoái lạc đó, trên thực tế là một cái tiến trình phản ứng hóa học diễn ra trên bộ não khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống như ý, hài lòng, hợp gu, thích thú ta. Cũng có một số người cho rằng hạnh phúc chính là nhà cao, cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng. Tức là không phải vất vả nhọc nhằn về thân thể, cái gì cũng có. Đó chỉ là những tiện ích để giúp cho chúng ta được hạnh phúc, chứ chưa phải là tự thân của hạnh phúc. Hạnh phúc mà dựa vào chủ nghĩa vật chất đó, thì hạnh phúc đó sẽ không bền lâu. Khi có đủ các tiện ích, chúng ta được vui, cười, hớn hở, rạng rỡ, hân hoan, lạc quan, yêu đời, thì khi những điều kiện dẫn đến cái mà chúng ta nghĩ là hạnh phúc đó không còn nữa, lúc đó mặt sẽ buồn so, tinh thần chán nản, thái độ buồn bã, và do vậy ta rất khó có thể tiếp tục làm những việc đáng làm. Theo Phật giáo, để có được hạnh phúc ngoài các hỗ trợ duyên như là tiện nghi vật chất, hài lòng với những gì mình nỗ lực mà đạt được, thì người có hạnh phúc phải là người làm chủ được dòng cảm xúc và các hành vi của mình. Quan sát một người đang giận dữ thể hiện lời quát tháo, bạo động, bạo lực, là người ngoại cuộc, chúng ta dễ tỏ ra sự thương tình đối với người như thế. Nhưng nếu như mà mình là người trong cuộc và không làm chủ được dòng cảm xúc đó, chúng ta cũng có thể tạo ra các hành động chẳng giống ai, như là đương sự bị chúng ta tội nghiệp phải. Nói khác là người nào để cho dòng cảm xúc dẫn dắt, chi phối, sách động mình, người đó đang trở thành là kẻ nô lệ của các thói quen, mất sự kiểm soát rồi. Dù cho có được đánh đồng với hạnh phúc, thì cảm giác bốc đồng, căng thẳng, giận dữ, khó chịu, thể hiện các hành vi bạo lực, bạo động, chỉ mang đến các hậu quả tàn phá. Và nó chính là sát thủ của hạnh phúc. Để có được đời sống hạnh phúc thì theo Đức Phật đó, thì mỗi người cần phải có điểm nương tựa tâm linh và sống những điều đạo đức. Ba ngôi tâm linh mà các quý vị vừa phát nguyện bao gồm Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật, Chánh Pháp, tức là gồm 30.000 bài kinh liên hệ đến chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong các kinh, và Tăng Đoàn, tức là tập thể những vị xuất gia chân chính có lý tưởng sống chuẩn mực để dẫn dắt những người Phật tử tại gia vượt qua được nỗi khổ, niềm đau và trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Hiện nay theo thống kê dựa vào đăng ký thì trên hành tinh có khoảng 500 triệu người là Phật tử trong số 7 tỷ người. Trên thực tế thì con số Phật tử có thể nhiều hơn, là vì có rất nhiều người chẳng bận tâm kê khai lý lịch và chẳng bận tâm điền vào lý lịch ở cái mục tôn giáo là Phật tử, hoặc là cái tờ kê khai có thể đã diễn ra cách đây 5-3 năm, đang khi mình mới bắt đầu quy y, và do đó cũng chưa kịp bổ sung vào các hồ sơ lý lịch. Và cứ như thế, số lượng Phật tử thật đó có thể nhiều hơn gấp đôi là tối thiểu so với số lượng đã được đăng ký. Tại Việt Nam, trong tổng dân số 92 triệu dân thì theo thống kê đó, ta mới có được 18% là Phật tử thôi. Nếu thống kê đó là một sự thật đó, thì sự tụt giảm về dân số Phật giáo trong những thập niên qua là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Có thể có rất nhiều lý do. Khi sống trong một thể chế xã hội mà quan điểm cho rằng tôn giáo là thuốc phiện và Phật giáo là một trong những nhóm tôn giáo như thế, thì rất nhiều giới trẻ từ nhỏ khi học ở trường lớp đã có những thành kiến và ác cảm về đạo Phật rồi. Dầu có thích đạo Phật, quý mến đạo Phật đi nữa, cũng chưa chắc dễ dàng trở thành Phật tử chính thức. Nếu chúng ta lấy con số thực là gấp đôi con số được thống kê, tức là 36 triệu trên 92 triệu dân, thì số lượng Phật tử tại Việt Nam cũng chưa được 35%. Đó là con số rất là đáng buồn. Vào năm 1975, Tức là 1945, lúc đó dân số Việt Nam khoảng 42 triệu dân, là có 80% dân số là Phật tử. Như vậy trong vòng mấy chục năm qua đó, dân số Phật tử đó bị giảm dần. Một trong những nguyên do dẫn đến sự giảm dần đó là do các bậc cha mẹ ít quan tâm, không hướng dẫn con của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, như các nước theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Sau khi nương tựa vào ba ngôi tâm linh, từ đây trở về sau á, tất cả các quý vị đã chính thức trở thành Phật tử rồi. Để trở thành một Phật tử hạnh phúc đó, thì theo Đức Phật đó, mỗi người phải phát nguyện, dù bây giờ chưa giữ được trọn vẹn, nhưng nêu một cam kết và quyết tâm rằng là tôi sẽ giữ được trọn vẹn năm điều đạo Đức Phật dạy. Điều thứ nhất, không được giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn sinh thái để tạo ra sự cân bằng sinh thái cho hành tinh chúng ta đang sống. Và đây là yếu tố thiết lập một đời sống xã hội mang tính bền vững. Vì khi không còn chiến tranh thì mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội mới có thể phát triển được các tiềm năng và năng lực vốn có của mình. Điều đạo đức thứ hai tức là chúng ta không được trộm cướp, trên nền tảng tôn trọng các sở hữu hợp pháp của người khác. Và do vậy, bất cứ cái gì hễ không được cho thì không lấy. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đồng thời để phát triển điều đạo đức thứ hai này đó, thì Đức Phật dạy mỗi người cần phải học hạnh buông xả trên nền tảng chia sẻ. Tức là hiến tặng các sở hữu hợp pháp mà mình đang có, bao gồm động sản, bất động sản, cho những người kém may mắn hơn mình. Và nhờ đó đó, ta đã góp phần giúp cho nhiều người bất hạnh vượt qua được nỗi khổ niềm đau của họ. Điều đạo đức thứ ba là rất cần thiết cho đời sống gia đình nhưng rất là khó giữ. Chung thủy một vợ một chồng, nếu giữ được á, thì hạnh phúc gia đình sẽ bền lâu. Ngày nay đó thì nữ giới có cơ hội bình đẳng xã hội cao, gánh vác các vai trò xã hội quan trọng và không thua kém gì nam giới. Do vậy tính lệ thuộc của người nữ vào chồng, vào người nam đó bị giảm đi. Và đó là điều một mặt đó giúp cho chị em phụ nữ phát huy được chất xám đóng góp cho xã hội, nhưng mặt khác đó cũng là cái điều thách đố cho hạnh phúc gia đình. Bởi vì người nữ có thường có khuynh hướng là quý trọng và thương người giỏi hơn mình một cái đầu, hiểu theo nghĩa đen lẫn lưỡi bóng. Mà khi người chồng mà không giỏi bằng vợ, không đảm đang bằng vợ, lương không cao bằng vợ, vai trò vị trí xã hội thấp hơn vợ, thì rất khó giữ được hạnh phúc vợ chồng. Nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại, những chuyện tâm sự nơi công sở dẫn đến sự đồng cảm, từ đồng cảm dẫn đến ngoại tình trong tâm tưởng, từ ngoại tình trong tâm tưởng nếu thiếu kiểm soát tâm dẫn đến ngoại tình thật, có thể xảy ra rất thường xuyên. Theo Đức Phật đó, thì hài lòng với vợ chồng hợp pháp mà mình đang có sẽ giúp cho chúng ta dầu bị mời gọi hay là cài bẫy, chúng ta vẫn giữ được sự trong sáng ở trong cái tình thân và trong sáng trong tình đồng nghiệp thôi, để sự chung thủy một vợ một chồng vẫn được thực hiện từ lúc lên xe hoa cho đến lúc qua đời. Điều đạo đức thứ tư đó là dạy chúng ta làm chủ về sự phát ngôn. tránh bốn nội dung lời nói sai sự thật, gây hận thù, nói một ngữ điệu và nội dung rất là kém văn hóa, mất lịch sự, và nói những điều vô bổ. Bên cạnh việc từ bỏ bốn nội dung vừa nêu đó, thì Đức Phật dạy chúng ta nói có sự thật, nói vì mục đích hòa hợp, nói rất là lịch sự, và nói những điều có lợi ích. Và ai làm được như thế thì uy tín và nhân cách của mình ngày càng được tăng trưởng và đánh giá cao. Điều đạo đức thứ năm liên hệ đến việc giữ gìn sức khỏe của thân để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Để làm được việc đó thì Đức Phật khuyên là không nên sử dụng các loại độc tố như là rượu, ma túy và các chất gây sai. Luật pháp trên thế giới đó hiện nay chỉ mới nghiêm cấm các hình thức ma túy tổng hợp thôi, vẫn còn cho sản xuất và buôn bán rượu. Chỉ có cấm là không được uống rượu trong giờ hành chính, công sở, ở những nơi công cộng thôi. Còn các loại độc tố khác thì hầu như là không bị nghiêm cấm. Bằng trí tuệ, Đức Phật thấy rất rõ ma túy, rượu và các chất gây sai dầu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra nỗi khổ niềm đau, nhưng người sử dụng chúng sẽ bị lệ thuộc tâm lý và dễ dàng gọi là đánh mất sự kiểm soát của bản thân và trở thành nạn nhân của chính mình và làm cho người khác bị khổ đau. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định ai sống một đời sống có đạo đức, người đó thoát khỏi các nỗi sợ hãi về luật pháp trừng trị. Không có gì là khó, mặc dù cũng không có cái gì là dễ. Giữ năm điều đạo đức đó, đó có thể làm cho chúng ta từ một người thường trở thành chân nhân, từ một chân nhân đó, trở thành là tiệm cận thánh nhân, và phát huy đạo đức trong sáng cao quý đó. Sau một thời gian nhiều kiếp sống, chúng ta sẽ trở thành thánh nhân. Đó là cái quá trình phát triển đạo đức ở trong mỗi con người. Nói một cái khác là theo Đức Phật đó, ai có đời sống tâm linh vững chãi và giữ được năm điều đạo đức đó, là người đang đồng hành với hạnh phúc, trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì đây là một quan điểm rất khác với các quan điểm tôn giáo và xã hội ngoài đạo Phật. Điều 4, để trở thành Phật tử chuẩn mực, ngoài việc nương tựa ba ngôi tâm linh và giữ năm điều đạo đức, đã là Phật tử thông qua một lễ quy y tam bảo chính thức như các quý vị ngày hôm nay, thì nhiệm vụ của người Phật tử tại gia đó là phải nghiên cứu và học hỏi với mục đích ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Rất nhiều người nghĩ đơn giản rằng là chỉ cần làm đệ tử của Đức Phật sẽ được Phật ban phước và ngăn các loại tai họa. Và do vậy, kể từ khi quy y cho đến lúc qua đời đó, có rất nhiều Phật tử danh nghĩa thôi, một năm chỉ đi chùa được một vài lần, chẳng thấm béo vào đâu. Do đó, là Phật tử rồi đó, thì ở nhà mỗi người nên có một bàn thờ tâm linh. Bên cạnh bàn thờ gia tiên gồm ông bà, cha mẹ đã quá giảng, để giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn kính các bậc sinh thành. Bàn thờ tâm linh đó, có thể thờ Phật, Bồ Tát, số lượng một vị hay ba vị, đứng hay ngồi, bằng chất liệu sang trọng hay là bình dân, lệ thuộc hoàn toàn vào không gian thờ của chúng ta tại tư gia và điều kiện kinh tế của mỗi cá nhân hay gia đình. Còn trong dân gian á, có rất nhiều lời đồn đãi về tiêu chí như thế nào thì được thờ tượng đứng, người gì đó thì được thờ tượng ngồi, vân vân. Điều đó đều là không đúng với lời Phật dạy. Ví dụ như nhà mình rộng, có một gian thờ riêng, trang thờ đó thì rất là to, trang nghiêm, thì việc chúng ta tôn trí 3, 4 cho đến thậm chí là 10 tượng là chuyện bình thường đó. Sự khác nhau căn bản giữa việc thờ Phật của Phật tử và thờ Thượng Đế của các tín đồ nằm ở chỗ đó. Nếu tín đồ thờ Thượng Đế để mong ban phước và ngăn họa, thì người Phật tử thờ Đức Phật là để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài. Chẳng hạn ai có gương mặt trầm buồn thì có thể thờ Đức Phật Di Lặc, lúc nào cũng có nụ cười từ bi, hiền hòa, hoan hỷ, thoải mái, không cố chấp, rộng lượng, tha thứ, bao dung. Thờ Đức Phật Di Lặc với quyết tâm học được các đức tính cao quý của ngài sẽ giúp cho chúng ta đã thay đổi được nhân cách theo chiều hướng tích cực. Ai muốn có tinh thần tự lập cao, khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, vô ngã, vị tha thì nên thờ Đức Phật Thích Ca. Ngài là biểu tượng của những đức tính vĩ đại vừa nêu. Ai muốn nuôi lớn lòng từ bi, trải nghiệm sự hiểu và cảm thông để đồng hành với những người thân thì nên thờ và học theo gương hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn phát triển trí tuệ dưới góc độ biểu tượng và để cho tâm mình trở nên chuyên nhất, định tĩnh, an lạc, có thể thờ Đức Phật A Di Đà. Nói chung là mỗi một Đức Phật và Bồ Tát là một tấm gương chói sáng về một đức hạnh đặc biệt mà chúng ta cần nương theo để đạt được. Do đó mỗi ngày dầu có bận rộn cỡ nào đi nữa, là một Phật tử ta phải dành tối thiểu 45 phút để trải nghiệm tâm linh. Tín đồ của các tôn giáo khác thì thường đọc kinh thánh của họ, là Phật tử thì chúng ta cũng phải đọc kinh Phật. Số lượng kinh Phật như vừa nói đã có trên 30.000 bài, và hiện nay đó thì nhiều chùa đã xuất bản kinh Phật bằng tiếng Việt để chúng ta ai có kiến thức đều có thể đọc mà hiểu được. Chùa Giác Ngộ đã xuất bản quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh, rất là cần thiết cho người tại gia đọc mỗi ngày khoảng 20 trang đến 25 trang. Sau khi đọc hết 63 kinh thì chúng ta có thể trở lại bài kinh ban đầu hoặc là thay đổi các nghi thức khác để đọc tụng. Mỗi một bài kinh giúp cho chúng ta hiểu được một phương diện triết lý của Đức Phật và áp dụng trên kiến thức hiểu biết đó, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều các vấn nạn của bản thân và gia đình ở trong đời sống. Do đó tránh tình trạng đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để kể ơn với Đức Phật. Mục đích chính của việc đọc kinh là để hiểu triết lý và đạo Đức Phật dạy, nhờ đó mà ứng dụng đúng để có được kết quả tức thời. Do đó ai bận rộn không thể đến chùa sinh hoạt vào mỗi ngày từ 6 đến 7 giờ hoặc là từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối thì nên dành thời gian nhất định để trải nghiệm góc tâm linh tại nhà của mình trước một bàn thờ Phật. Nếu cả gia đình cùng làm việc đó thì giá trị tâm linh lại càng tốt cho hạnh phúc của cả gia đình. Là người Phật tử chuẩn mực đó, thì ngoài việc siêng năng với gốc tâm linh của mình, thì các chùa vào những ngày chủ nhật hay là ngày sóc vọng rằm giờ mùng 1 có thuyết giảng Phật pháp, chúng ta phải dành thời gian đến nghe. Nghe trực tiếp ấy, thì bao giờ cũng có tác dụng tâm lý cao hơn là nghe thông qua mạng. Ai quá bận rộn hoặc sống ở những nơi không có tu sĩ, những nơi không có chùa, hoặc có tu sĩ có chùa nhưng không có giảng sư, có thể nghe các bài Phật pháp online. Chùa Giác Ngộ có 3 trang web có thể giúp cho chúng ta chọn lựa các bài giảng của các vị giảng sư mà mình cảm thấy thích hợp. Trang chùagiacngộ.com, tổng hợp Đại Tạng Kinh Phật Giáo, Âm Nhạc Phật Giáo, Sách Báo Phật Giáo và khoảng 2.800 pháp thoại của thầy thuyết giảng trong vòng 10 năm qua. Trang phatam.com tuyển tập khoảng trên 20.000 video pháp thoại, phim ảnh, âm nhạc, sách báo Phật giáo của khoảng 100 các vị giảng sư quen thuộc ở trong nước và nước ngoài. Trang banhoangpháp.com cũng do chùa Giác Ngộ biên tập, tuyển tập vài trăm bài thuyết giảng của gần 50 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu ai muốn tìm hiểu Phật pháp dưới các góc độ ngành học hiện đại, nên truy cập trang Đạo Phật Ngày Nay.com để tìm đọc trên 300 quyển sách Phật học và hàng ngàn các bài nghiên cứu các thông tin về Phật giáo. Nhờ học Phật tại các giảng đường hay là học Phật online, chúng ta mở mang được trí tuệ và do đó chúng ta gắn bó với Phật pháp, trở thành các Phật tử rất là điển mẫu. Là một Phật tử tuần thành á, thì ta cần phải gắn kết hai hoạt động từ thiện xã hội và Phật sự do các vị tăng sĩ khởi xướng hoặc do mình khởi xướng. Việc làm từ thiện sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục và kiệm phước để gieo trồng phước báo, không phải chỉ cho kiếp sống hiện tại này mà còn cho cả kiếp sau. Việc tham gia các Phật sự sẽ giúp cho các công việc quan trọng của nhà chùa đó sớm được thành tựu. Do đó cần phải thường xuyên đi chùa để biết được các hoạt động từ thiện, các hoạt động Phật sự. Khi mà chúng ta biết được, ta mới có cơ hội để tham gia. Các Phật tử phát tâm đóng góp từ thiện thì thầy thường khuyên họ nên tháp tùng cùng chuyến đi để tận mắt nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh, tận mắt nhìn thấy hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của những người kém may mắn khi tiếp nhận được một phần quà của ít lòng nhiều. Và giờ nhận thức được điều đó, chứng kiến được điều đó, dù có bận rộn hay là gặp khó khăn về tài chính, người có tấm lòng đó sẽ cố gắng dàn xếp thời gian và cố gắng chia cắt một phần chi tiêu của bản thân mình để phụ vào các hoạt động thiện nguyện. Khi nhận thức được rằng là làm việc thiện cho đời, làm Phật sự cho chùa, thật chất là đang tạo ra phước báo cho chúng ta, hay nói khác hơn là đang làm cho chúng ta được hạnh phúc, thì không có lý gì mà chúng ta phải đi ganh tị sanh nặng hơn thua. Vì thế là đánh mất cơ hội để trải nghiệm phước báo. Khi học kinh, nghe thuyết giảng, có câu nào, đoạn nào, khái niệm nào, thuật ngữ nào chưa hiểu được, ta có thể hỏi các vị tăng sĩ hoặc các bạn đồng tu đi trước mình để tránh tình trạng ngỡ ngàng, mò mẫm, mà phần lớn có thể dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan. Để đi đến một đạo Phật chuẩn mực đó, thì điều quan trọng là chúng ta phải đi đúng cách, Còn đi sai cách đó, dầu có đi vài chục năm, cái thành quả ta đạt được là chẳng đáng bao nhiêu hết. Đôi lúc chẳng đạt được cái gì. Mà để hiểu được đúng cách thì chúng ta phải được hướng dẫn có bài bản để các bậc thầy của mình. Còn sự tự học chỉ có thể đạt được đối với những người có kiến thức rộng, trình độ cao thôi. Còn đại đa số cũng phải nương vào các trường lớp, nương vào các buổi thuyết giảng, nương vào các sách vở được các vị tăng sĩ hướng dẫn cặn kẽ. Điều 4, gắn kết đời mình với sinh hoạt Phật giáo. Lễ sinh nhật thường được các Phật tử tại gia tổ chức tại nhà hoặc là nhà hàng hay là khách sạn, tốn kém rất là nhiều tiền. Rất nhiều người kỳ vọng rằng là thông qua sinh nhật đó thì mình sẽ có thêm được phước báo, sống thọ và hạnh phúc. Nhưng họ lại vô tình đó, chiêu đãi các thực phẩm mặn, dẫn đến việc kết liễu mạng sống của rất nhiều là tôm, cá phục vụ cho tiệc đãi ngày hôm đó. Những người chưa có thói quen ăn chay hoặc là không thể nào ăn chay được thì đến ngày sinh nhật là ngày quan trọng nhất của đời người mình, nên tập ăn chay để hạn chế nghiệp sát sinh. Và việc chiêu đãi tiệc cho người thân và bạn bè trong ngày hôm đó cũng nên là thực phẩm chay. Nếu chúng ta nhờ đến một đầu bếp giỏi có kinh nghiệm về nấu thực phẩm chay thì tiền nấu là rẻ hơn tiền mặn, thực phẩm mặn, đồng thời có thể giúp cho chúng ta đó thay đổi được khẩu vị và ăn rất là ngon lành. Nói khác là trong ngày sinh nhật á, hạn chế tối đa nghiệp sát để cho tâm trở nên quan hỷ, làm các việc tinh nguyện, phụng sự, cứu người, giúp đời năng động, tích cực. Và việc làm đó sẽ giúp cho cái ngày sinh nhật đó trở nên có phước báo, có phước báo. Thì bằng cách này đó, cứ mỗi năm một lần tổ chức sinh nhật á, chúng ta nên dành thời gian làm các việc thiện. Lễ cưới là khá quan trọng đối với một kiếp người. Có nhiều người có nguyện vọng rằng là trong một đời người chỉ lên xe qua một lần duy nhất thôi. Do đó người ta đã tập trung đầu tư chuẩn bị cho lễ cưới thật là chu đáo. Tại Ấn Độ đó, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, những nước chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ, lễ cưới thường được tổ chức hoặc là tại công viên hoặc là tại khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao tùy theo điều kiện tài chính của mỗi gia đình. Lễ cưới đối với người Ấn Độ thường được diễn ra từ 6 giờ cho đến 12 giờ khuya. Nhà giàu có thể làm lễ cưới suốt nửa tháng hay là 7 ngày hay 3 ngày. Người bình dân á, thì cũng làm lễ cưới tối thiểu là một ngày. Còn tại Việt Nam á, chúng ta có thói quen tổ chức lễ cưới tại khách sạn, nhà hàng để ăn uống cho sang trọng. Mỗi một phần ăn á, thì thường là rất là cao tiền. Thì trong ngày hôm đó hầu như là chúng ta tạo nghiệp sát gián tiếp rất nhiều cho cái ngày quan trọng nhất trong trong đời người của mình. 50 năm trở lại đây thì rất nhiều chùa, trong đó có chùa Giác Ngộ của chúng ta, khích lệ các Phật tử tổ chức lễ cưới tại chùa. Có thể các quý Phật tử cảm thấy xa lạ và ngỡ ngàng khi biết rằng là trong văn học tôn giáo của các tôn giáo, kinh Phật đề cập đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ một kinh điển của tôn giáo nào khác. Rất tiếc là do ảnh hưởng theo đạo Phật Trung Quốc, 20 thế kỷ qua đó, việc nói chuyện về tình yêu hôn nhân trong chùa đó được xem như là cấm kỵ. Và ta nghĩ rằng là nhà sư đó không nên dướng dính, không nên tổ chức lễ cưới gì cho người tại gia. Cái việc đó để cho họ tự lựa chọn. Và kết quả là rất nhiều các Phật tử do thiếu hướng dẫn, cho nên lỡ mà yêu hoặc là chồng tương lai, vợ tương lai là người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo và Hồi giáo, phần lớn đánh mất đạo gốc là đạo Phật. Ngộ nhận thông thường thì dẫn đến sự đánh mất này là khi nghĩ cạn cợt rằng đạo nào cũng dạy người ta lấn át lập lập. Trên thực tế thì không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào. Triết lý, đạo đức, những lời dạy căn bản của các tôn giáo là khác nhau rất xa. Còn khái niệm thiện và ác là quá trừu tượng. Mỗi một tôn giáo có tiêu chí đánh giá về thiện và ác hoàn toàn khác nhau. Do đó khi chuẩn bị hôn nhân với một người tâm đầu ý hợp đó, thì cái công việc của chúng ta đó là đến chùa nhờ các thầy, các sư cô tư vấn. Trung bình mỗi năm tại chùa Giác Ngộ có khoảng từ 10 cho đến 20 lễ cưới được tổ chức. Nó tùy theo năm. Để giữ cái truyền thống tiếp đại khách thì cái ngày đầu á là ngày lễ cưới, và ngày thứ hai đó là ngày đại khách họ hàng. Còn nếu tiện ích thì chúng ta gom thành một ngày, buổi sáng là làm lễ cưới tại chùa, chiều hoặc là tối hôm đó chúng ta đại khách ở ngoài nhà hàng. Trong lễ cưới thì cặp và vợ chồng mới sẽ được hướng dẫn về những điều Đức Phật dạy nhằm xây dựng một đời sống hạnh phúc gia đình bền vững. Được nhắc nhở những bí kíp theo đạo Phật dạy sẽ trở thành làm cái nguồn hung đúc tinh thần cho chúng ta tốt đẹp hơn. Cho nên là các bậc cha mẹ, ta nên có trách nhiệm tư vấn và hướng dẫn con em của mình tổ chức lễ cưới tại chùa. Ngoài yếu tố phước báo, chúc phúc cho đôi tân hôn, nó còn là những kiến thức và kỹ năng làm cho hôn nhân đó trở nên bền vững và lâu dài hơn. Là những người Phật tử đó thì chúng ta cũng đừng nên bận tâm đếm tiền lề hay là lỗ hay quầy vốn trong ngày lễ cưới như thói quen ở trong tập tục dân gian. Vì đó là ngày vui mừng, cho nên hãy để tâm chúng ta trở nên hoan hỷ. Tổ chức lễ cưới tại chùa thì không có tốn tiền, tiền ăn uống thì cũng rất là rẻ. Mỗi một khẩu phần ăn nó chừng có vài chục ngàn thôi, chứ bao nhiêu đâu. Đang khi làm ở nhà hàng khách sạn phải tốn cả triệu đồng mà chưa chắc ăn đã ngon. Dầu mỡ, các thực phẩm khó tiêu sẽ làm cho người ta có thể tích tụ các bệnh tật nữa. Những Phật tử tuần thành thì có thói quen là chiêu đãi thực phẩm chay trong ngày lễ cưới. Đừng sợ là trong ngày lễ cưới mà tổ chức chay người ta không ăn, vấn đề là làm có ngon hay không thôi. Hoa Kỳ hiện nay có 10% dân số ăn chay trường. Đó là cộng đồng phương Tây ăn chay trường lớn nhất hành tinh. Ấn Độ có khoảng 600 triệu người trên tổng số 1 tỷ 2 người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Và đây là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Ăn chay trở thành là anh hùng môi trường. vì chúng ta không góp phần tạo ra hiệu ứng nhà kính, không tạo ra ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất như là ăn thực phẩm mặn thông qua công nghệ chế biến thực phẩm mặn, chăn nuôi lương thực để chăn nuôi để lấy lương, chăn nuôi gia súc, rồi phá rừng xanh, rồi trồng các loại thực vật để phục vụ cho gia súc. Cái đó nó gây tổn hại đến cân bằng sinh thái và môi trường sống của con người rất nhiều. Khi bị bệnh hoặc qua đời, đối với người thân thì chúng ta cũng nên hướng dẫn để thỉnh mời các thầy các sư cô đến làm lễ, vừa hướng dẫn an ủi, vừa giúp chúng ta có niềm tin vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Hiện nay thì cũng có một số các Phật tử do vì nhiệt tình đã không gắn kết với các chùa, tức là sinh hoạt tu học riêng ở tư gia của mình, rồi tập hợp quần chúng lại thành lập một đạo tràng. Đang khi đó nhà của họ thì cách chùa không xa, mà tự tu như thế đôi lúc tu không đúng thì rơi vào dị đoan mê tín rất dễ dàng. Ngoài trường hợp bất đắc dĩ ở nơi mình đang sống không có chùa chiền, không có tăng ni hướng dẫn, thì chúng ta mới lập đạo tràng tự tu. Còn nếu có đó, tốt nhất là về chùa tu. Có người khó tính thì cho rằng thầy A, sư cô B ở ngôi chùa C nào đó có những hành động không thích hợp, có những lối sống không thích hợp, nên đã làm cho họ đó bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo và chán nản việc đi chùa. Thì nên nghĩ rằng đó, miếng sâu có bắt, nhà giàu có nê, để chúng ta không phải làm trở ngại con đường tâm linh của mình. Trong cộng đồng Việt Nam, ở trong nước và ở hải ngoại đó, về truyền thông đó, thì những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành có khuynh hướng là nắm khá cao, nhất là ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu. Phần lớn các phương tiện truyền thông bao gồm truyền radio, nhật báo, tuần báo và tạp chí của người Việt Nam đều do phần lớn những người Thiên Chúa Giáo và Tin Lành nắm. Cho nên chỉ có một sơ suất nhỏ nào đó là họ dấy bụi tung mù đánh hội đồng, với mục đích là làm cho nhiều Phật tử đó đánh mất niềm tin Phật pháp, do sự chán nản, do sụp đổ thần tượng và do nhiều các tác động tâm lý xã hội khác. Trong những tình huống như thế đó thì chúng ta phải thấy rất rõ ai làm sai, người đó chịu trách nhiệm. Và một người làm sai không thể được hiểu là tất cả những người còn lại cũng đều làm sai. Trong tổ chức nào, dầu thanh cao và tốt đẹp cỡ nào đi nữa, cũng có những cá nhân sai lầm, có những hành xử không thích hợp. Trong các tôn giáo khác đó, thì những cái lỗi lầm trong giới tu sĩ còn nhiều gấp trăm lần, hàng nghìn lần so với tu sĩ Phật giáo. Nếu biết tiếng Anh, chúng ta chỉ cần gõ vào Google những cái từ thể hiện về phạm pháp hay là tính dục của giới tu sĩ, nó xuất hiện ra còn nhiều gấp nhiều lần so với một vài thiểu số các tu sĩ Phật giáo. Vì trong đạo Phật đó có những cái phương pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành lòng từ bi, chứ không có ức chế đó. Còn trong các tôn giáo còn lại, hiếm có tôn giáo nào trong kinh thánh của họ dạy về cách thức vượt qua năng lượng tính dục này. Do vậy là người Phật tử khi tu học á, chúng ta phải tránh thần tượng hóa tu sĩ. Tu sĩ là những con người dấn thân tâm linh, từ bỏ các cơ hội hưởng thụ, rồi truyền trao chúng ta những cái kinh nghiệm sống và tu. Nó giống như là những tài xế lái xe bằng các phương tiện giao thông trên các cái trục lộ giao thông. Cũng có các tài xế ngủ gục và bị tai nạn. Có những tài xế vấp ổ gà bị tai nạn. Có những tài xế chạy rất tốt nhưng người đi ngược chiều đó là không tuân thủ luật giao thông dẫn đến tai nạn, và nhiều lý do dẫn đến tai nạn khác. Hàng ngày, hàng giờ, hàng giây trên hành tinh này tai nạn giao thông vẫn diễn ra, nhưng không vì thế mà người ta đóng tất cả các con đường, cấm tất cả các phương tiện xe không được lưu thông. Người nào chết thì cứ chết, người nào bị thương tật do tai nạn thì cứ bị thương tật, những người còn lại đang sử dụng an toàn giao thông cứ tiếp tục đạt đến các mục tiêu của mình bằng sự đi, sự chạy và sự đếm thôi. Thì cũng như thế, trong giới tăng sĩ cũng vậy. Bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ thấy là các bậc thầy đi trước của mình là những người dẫn dắt mình. Họ ngã quỵ là họ mất quyền lợi của họ, còn hướng dẫn của họ đúng đắn, ta nương theo, ta vẫn đạt được các kết quả. Cho nên không để cho mình bị thối thất niềm tin, khủng hoảng tôn giáo, và giữ vững được niềm tin Phật Pháp, để trong mọi tình huống, nhất là các nghịch cảnh, khi bị giấy bùi tu mù, chúng ta không bị chán nản, thất vọng và bỏ cuộc nữa chừng. Điều cuối cùng là Phật tử nhập thế. Khác biệt giữa một người Phật tử tại gia và một người không phải Phật tử ở chỗ đó là người không Phật tử không cần thiết phải dấn thân trong xã hội để phục vụ cho tha nhân. Còn Phật tử tại gia, theo tên Phật dạy đó, ngoài các hạnh phúc, niềm vui mà chúng ta đạt được cho bản thân và gia đình mình, nên phát nguyện dấn thân phụng sự trong cuộc đời và con người để làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Nghệ thuật tạc tượng các Đức Phật và Bồ Tát tại Ấn Độ đó bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, tức là khoảng trên 600 năm sau khi Đức Phật qua đời mới có. Để khắc họa được toàn bộ nền triết học nhập thế của đạo Phật ấy, thì các nghệ nhân tại Ấn Độ dưới sự hướng dẫn của các vị tu sĩ Phật giáo tạo ra 5 phong cách tượng Phật Thích Ca với 5 ấn tướng khác nhau. Thứ nhất, Đức Phật thiền định, tư thế chân kiết già, lòng bàn tay phải đặt lên trên lòng bàn tay trái và cả hai được đặt ở vùng đan điền, hít thở không khí nhẹ nhàng. Đây là biểu tượng thực tập chuyển hóa thân và tâm, đạt được ba minh, tức là ba tự giác lớn, để chứng đắc thành bậc thánh nhân. Ấn tướng hai, Đức Phật xúc địa, lòng bàn tay trái tiếp giáp lên đầu gối trái, lòng bàn tay phải khép lại hướng ra phía ngoài và để ngang càng. Xúc địa có nghĩa đen là tiếp xúc với trái đất, có nghĩa bóng là đi vào cuộc đời. Mục đích của đạo Phật ra đời để phục vụ nhân sinh, khác với các tôn giáo là con người phục vụ cho tôn giáo, còn đạo Phật là phục vụ cho con người. Ấn tướng ba, Đức Phật chuyển pháp luân, hai bàn tay trái và phải bắt ấn như thế này để ở trước ngực. Chuyển pháp luân tượng trưng cho việc truyền bá và thực tập tứ diệu đế, vốn là phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người từ chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, giáo dục ở phạm vi quốc tế, quốc gia, gia đình và cá nhân. Ấn tướng thứ tư, Đức Phật vô ý. Đây là tượng Phật đứng, lòng bàn tay trái áp sát đùi bên tay trái và ngửa xuống như thế này, lòng bàn tay phải hướng tới phía trước và các ngón tay khép lại đặt ở vị trí ngang với càng. Vô úy có nghĩa đen là không sợ hãi. Đây là kết quả của thực tập tứ diệu đế, tức là phân tích nhân quả khổ đau và giải quyết khổ đau bằng con đường bát chánh đạo. Ai thực tập được như thế thì có được kết quả không sợ hãi nỗi khổ niềm đau, không sợ hãi mê tín dị đoan, không sợ hãi các nghịch cảnh, và giờ đó góp phần mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và tha nhân. Ấn tứ thứ năm là Đức Phật hòa bình. Hai bàn tay khép sát lại và ngửa ra phía trước ở cái tầm ngang với vai như thế này, tượng trưng cho hòa bình thế giới, hòa bình trong gia đình và hòa bình trong tâm của mỗi người. Rất tiếc là khi Đạo Phật truyền vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch, vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch và các quốc gia khác, thì tại những nước này người ta chỉ thờ phần lớn là Đức Phật Thiền Định thôi, bỏ qua bốn ấn tướng quan trọng còn lại. Cho nên á, từ đó chủ nghĩa nhập thế tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên ít và giảm dần, vì bốn ấn tướng quan trọng đó là thể hiện cho nhập thế độ sinh hóa chuyển hóa của Đức Phật cho cuộc đời. Do đó là Phật tử tuần thành á, thì mỗi năm á, chúng ta phát nguyện trung bình một tháng ta độ cho bằng được một người, từ việc chưa biết Phật giáo trở thành có thiện cảm, từ thiện cảm trở thành Phật tử, từ Phật tử mê tín trở thành Phật tử chánh tín, từ Phật tử chánh tín trở thành Phật tử biết chia sẻ hạnh phúc và niềm vui của mình cho tha nhân. Hãy lấy người thân của mình làm đối tượng quan tâm trước tiên. Vợ nên độ chồng, chồng nên độ vợ, cha mẹ nên độ con cái báo hiếu bằng cách hướng dẫn cha mẹ làm Phật tử, anh chị em nâng đỡ dìu dắt nhau trên con đường đạo, bạn bè, làng xóm, người thân, cộng sự, đối tác, nói chung là những người chúng ta thân quen trong đời, hãy hướng dẫn và giúp cho họ trở thành Phật tử. Mà muốn như thế đó, thì các Phật tử dấn thân đó, phải trở thành là các Phật tử có thực tập, có niềm vui, có hạnh phúc. Và chúng ta có một sự thay đổi rất ngoạn mục trong cuộc đời của mình, và là người thân ai cũng nhìn thấy được sự thay đổi tích cực ở chúng ta. Từ đó họ dẫn đến một nhận thức rằng là nhờ làm Phật tử mà người ấy đã trở nên có giá trị hơn. Và do đó nương vào tấm gương Phật tử chân chính và thuần thành của chúng ta mà nhiều người thân bắt chước trở thành Phật tử. Tốt nhất trong mỗi gia đình đó, các bậc cha mẹ phải có trách nhiệm hướng dẫn con em vị thành niên là Phật tử từ nhỏ. Khi lên 4 tuổi cho quy y, đến 10 tuổi, 13 tuổi cho quy lần nữa để thâm nhập Phật Pháp. Vào những ngày Chủ nhật nên hướng dẫn con em thanh thiếu niên đến chùa sinh hoạt giới trẻ để học về đạo lý hiếu thảo, học về tinh thần tự lập, học về trí tuệ, học về tính trách nhiệm, học về phụng sự và học nhiều giá trị cao quý khác, để con em chúng ta trở thành người tốt và có một tương lai tươi sáng. Những chùa có điều kiện không gian thường tổ chức các khóa tu một ngày hay nửa buổi hoặc ba ngày hoặc bảy ngày. Là Phật tử nhập thế, chúng ta nên khuyến tấn khích lệ các bạn đồng tu của mình cùng đến tham gia tu. Do đó là đừng đánh mất cơ hội để trở thành các Phật tử thường thành. Kính thưa các quý Phật tử mới, khái niệm Phật tử mới là chỉ cho chúng ta chính thức trở thành Phật tử ngày hôm nay, mới toanh thôi, giống như là lính mới. Lính mới thì có rất nhiều điều ngỡ ngàng, Phật tử mới toanh cũng có rất nhiều điều ngỡ ngàng. Nhưng nếu như chúng ta biết tìm hiểu, học hỏi những điều chúng ta chưa biết, thì sau một thời gian chúng ta sẽ nắm vững được triết lý Phật giáo, đạo đức Phật giáo, và có đủ khả năng để hướng dẫn lại cho những người đi sau mình. Ai làm được như thế đó, thì ngoài yếu tố trở thành Phật tử tu thành, chúng ta đang gieo trồng phước báo và niềm vui cho những người hữu duyên với mình. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.